Theo như trong luận đại trí độ, người ta khi mất mà lạnh từ trên đầu lạnh xuống ấm ở nơi hai bàn chân, tức là thần thức họ ra nơi hai lòng bàn chân, thì trường hợp đó thần thức họ sẽ bị đọa vào trong con đường cực ác, đó là đường địa ngục. Lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới bàn chân lạnh lên và ấm nơi hai đầu gối, thì người đó, thần thức người đó sẽ bị đọa vào con đường ngạ quỷ. Lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới chân lạnh lên và ấm nơi cái vùng eo hông mông của mình, thì người đó đọa vào kiếp súc sinh. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống và hơi ấm ra nơi bụng của mình, ra nơi vùng bụng, vùng rốn của mình, thì người đó sẽ đọa vào cõi Atula. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, ấm ở đây khu vùng ngực, tức là khu vực tim ngực của mình này, thì người đó sẽ được tái sinh làm người. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm ra nơi khu vực con mắt này, tức là tất cả lạnh hết vào vùng mắt này mà ấm này, thì thần thức của người đó sẽ sinh về cõi trời. Còn dần lạnh từ dưới lạnh lên, hơi ấm ra nơi đỉnh đầu, tức là nơi huyệt bách hội, nơi đỉnh môn á, tức là cái gì, cái đỉnh đầu của mình, là cái thóp của mình, cái lúc đứa trẻ mới sinh ra cái gọi là cái u, nó thóp, nó mềm mềm mềm, xong mấy tuổi nó mới có xương, mới mọc đấy. Đấy, thì trong luận đại trí độ nói người đó được sinh về vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên đấy phải là người có duyên và có tu tập. Ví dụ như các Phật tử chúng ta thường nghe pháp, thường tu tập như thế này, có tín tâm vào Tam Bảo, hàng ngày thường niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, đến khi mà chúng ta sắp mất mà có các đồng tu, có các quý thầy hoặc có các đạo hữu đồng tu đến để trợ niệm cho, niệm Phật cho, gia đình con cháu cũng nhất tâm để cùng nhau vào, thay nhau vào trợ niệm để trợ duyên cho chúng ta, để chúng ta hoàn thành được cái chí nguyện cầu sinh tịnh độ. Ví dụ như trường hợp Phật tử là hỏi mà ông cụ, cho dù lúc sắp mất ông cũng có đau đớn, nhưng mà lại được cái đạo tràng các Phật tử cùng nhau đến để trợ niệm cho 15 tiếng đồng hồ mà hơi ấm ở nơi đỉnh đầu. Thế cái trường hợp nếu mà cụ mà trước đây có quy Tam Bảo mà có tu hành pháp môn niệm Phật, có phát nguyện vãng sinh, thì cái trường hợp gọi là đới nghiệp vãng sinh sẽ rất là cao, rất là cao. Đới nghiệp vãng sinh thì thường được sinh về hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh, tùy theo cái mức độ phát tâm và công đức tu tập thì đó thì còn sống như thế nào. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta cũng cố gắng mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc lành. Khi mà hội đủ nhân duyên, chúng ta có thể bình thường chúng ta không có điều kiện thời gian để đi chùa đi thiền hay để thường xuyên tu tập tinh tiến như các bạn khác, nhưng cũng có tín tâm, có niệm Phật, có cầu sinh Tây Phương, hồi đủ duyên lành, đến khi chúng ta sắp mất tự nhiên được bạn bè, được đồng tu đến trợ niệm chúng ta, vợ chồng con cái cháu chắt người thân ủng hộ cái việc đó, không phá đám mà hoan hỷ làm theo cùng với các đạo hữu Phật tử đến thay ca nhau để trợ niệm cho 6 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng hoặc thậm chí là 24 tiếng vân vân, thì cái lúc đó cái tâm thể của tâm thức của người ta ở trong cái lúc mà giữa cái sinh tử bất định đó mà có người thân nhất tâm niệm Phật cho họ, thì nó giống như là người sắp chết đuối mà vớ được cái gì, cái phao ấy, cái gốc cây ấy, cái dây cứu sinh ấy. Đó, thế là họ cứ bám chặt vào đó thôi. Bình thường chúng ta thấy người biết bơi ấy, thì họ nhảy sông họ bơi, nhưng mà không phải vào dòng nước xiết họ vẫn khỏe, thì chúng ta có vứt cái phao hay vứt cái gì đó họ cười khẩy ấy mà, đúng không? Họ bảo tôi cần gì bơi, tôi đang khỏe mạnh ấy, cần gì bơi. Nhưng khi họ bơi thì họ bị chuột rút, họ yếu rồi, họ sắp sửa chết đuối, họ cứ ngụp lên ngụp xuống rồi. Lúc đấy chúng ta ném cho cái phao là họ bám chặt vào cái phao, ném cho cái dây là bám chặt vào cái dây, chắc chắn không có. Cho nên chúng ta mới thấy cái trường hợp là những người chết đuối mà có những người nhảy xuống để cứu ấy, mà không biết cứu, nó ôm cho cái người nhảy cứu để chết trước. hai ba người xuống là hai ba người chết cái kiểu đó. Vì sao? Vì nó ôm gì? Ôm chặt đấy, nó không bỏ. Mình lúc đấy chân tay mà để nó ôm chặt là không bơi không nổi được lên. Nó cứ mà thường thường cái người chết đuối trước ấy, mình ra mà không biết kiểu cứu họ là gì, họ tóm được mình, họ dìm mình xuống để họ gì, họ ngoài lên. Cho nên là cái người ra cứu lại chết trước cái người ngoắc ngoải trước, lại như thế. Cho nên chúng ta thấy có trường hợp ra cứu nhau 5-6-7 người chết đuối này. Ở dưới chùa Khai Nguyên có cái hồ Đồng Mô gần chùa đấy, năm nào có người chết. Có một năm đau nhất là chết 7 cháu học sinh lớp 8, lớp 9. 7 cháu chết một năm. Cũng chỉ vì chảy xuống cứu nhau thôi các vị ạ. Có một cháu thôi, nó ngoác ngoài xong rồi cứ thế nhảy xuống, thế là ôm nhau. 7 cháu chết. Đáng thương. Cái năm đó là cái một năm mất mát lớn đối với nhân dân ở trong xã. 7 cháu mất vì không biết cứu nhau. Đấy. Thế cho nên vì sao mà đến lúc đó là... thầy mới lấy cái ví dụ là giống như người sắp chết đuối á, vớ được cái gì họ bám thật chặt. Đấy, bình thường bây giờ thầy còn khỏe như thế này, đang đi làm Phật sự, nay Lào Cai, mai Hà Nội, kia Yên Bái, người kia ở đâu đâu đó chẳng hạn, vân vân, kia lại Quảng Ninh, kia lại Hòa Bình, đủ thứ chẳng hạn, cái thứ kiểu thế, đi Hoằng Pháp, đi công việc Phật sự. Đấy. Mà bảo là bây giờ thôi thầy, có người mà bảo thầy là có thầy nào hay có ai bảo là, thôi, thầy đi suốt ngày đi gì cho mệt. Thôi, ở nhà nhập thất hoặc ở nhà niệm Phật để cầu xin tịnh độ đi. Nào, các vị nghĩ thầy có nghe ngay không? Khó lắm, tìm đủ mọi lý do, nào là giáo hội giao phó, con đang còn khỏe, rồi cống hiến, rồi cái gì thì cống hiến đủ các thứ. Đấy. Nhưng khi xin thưa các vị mà nó ốm đau bệnh tật, đúng mà gì, đi không đi được, ngồi không ngồi được, thì lúc đó thì chả ai bảo thầy niệm Phật, thầy cũng phải niệm Phật. Có bảo đi Hoằng Pháp cũng chẳng đi được nữa. Cho nên lúc đó bảo đi làm Phật sự chẳng đi được nữa, bảo đi họp không đi được nữa, bảo đi giảng không đi được nữa. Thì duy nhất chỉ có một cái gì? Một con đường duy nhất đó là một lòng niệm Phật để cố lấy một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh, hoặc là tự tại vãng sinh thì càng tốt. Đại khái thế. Đấy. Cho nên là xin thưa các quý vị, vì sao lúc trẻ, lúc khỏe hay lúc còn bình thường mà khuyên chúng ta niệm Phật là khó, và đến lúc nằm ở trên giường bệnh hoặc là sắp sửa qua đời hoặc là vừa qua đời đó, cái việc trợ niệm đó có lợi ích là vì lúc đó họ không còn chỗ nào để bám víu được. Nếu người thân nhất tâm mà niệm Phật cho họ là giống như cái phao cứu sinh duy nhất cho thần thức người sắp mất lúc bấy giờ. Cho nên cái việc bảo là khi mà công đức và lợi ích của cái việc trợ niệm, trợ duyên trợ niệm cho người sắp mất và người mới mất, nó được lợi ích lớn lao. Mà Ấn Quang Đại Sư lúc còn tại thế này cũng rất tán thán cái việc này. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế ngài cũng hết sức là tán dương khen ngợi và khuyến khích các đồng tu đi trợ niệm cho nhau. Và thầy cũng rất là tán thán và hoan hỉ khi mà thấy các Phật tử đi trợ niệm cho nhau rất là tốt. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi và nói là thân phụ mình niệm Phật 15 tiếng đồng hồ thì các nơi lạnh hết, thân thể lạnh hết, có ấm có định đẳng. Thì cái này cũng là một cái nhân duyên thủ thắng. Như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là người này cho dù không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì cũng được sinh về cõi lành, không chắc chắn không bị đọa bàn. Vì thần thức họ thì đã ra nơi đỉnh môn như vậy, nó biểu hiện là cái gì? Họ đã giác ngộ. Có nghĩa cái khi đó họ đã giác ngộ, thần thức của họ đã giác ngộ và hướng lên cái cảnh giới cao thượng của bậc thánh, chứ không tham sân si để đi xuống ba đường ác đạo địa ngục quỷ súc sinh. Cho nên họ ra nơi đó rất là tốt. Các Phật tử chúng ta cố gắng nhé. A Di Đà Phật. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi gia đình con phải làm những việc gì trong 49 ngày sau khi bố con đã mất để bố con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa các Phật tử, cái việc này thì cứ như lời Phật dạy, chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó. Ví dụ như 3 tháng an cư, chư tăng đang an cư ngay đây rồi, thì chúng ta có thể phát nguyện trong 49 ngày đó chúng ta cứ ra chùa chấp tác, thay hương thay hoa để cúng Phật, thanh bông hoa quả thành tâm nếu có điều kiện chút chút về kinh tế. Những ngày trai chẳng hạn chúng ta có thể làm cơm để cúng giảng chay tăng, cúng giảng chay tăng đó đấy. Những cái ngày giảng pháp như thế này này, đông đủ cả tăng ni cả Phật tử thì chúng ta phát cơm không chỉ cúng giảng chay tăng mà cúng giảng cả các Phật tử đồng tu. Còn đang là bao đâu, 200-300 suất cơm thì ăn cơm hộp mà đơn giản, suất cơm hộp 15-20 nghìn, đó, chắc thế thôi, vãi chuyển nhỉ, tầm đấy hay không, thế thôi đấy. Phát tâm mình xin với ban tổ chức hải trường, với các quý thầy, các thầy chi khách đấy, cho gia đình chúng con xin được cúng giảng chay tăng, cúng giảng các Phật tử đồng tu trong cái ngày đấy. Ví dụ bao nhiêu suất cơm hộp để làm bao nhiêu suất cơm hộp, mấy mâm cơm chữ tăng là mấy mâm cứ trang cơm chữ tăng. Thế là cầu nguyện chữ tăng và các Phật tử lúc lên chùa các ngài hồi hướng trợ duyên cho. Đấy, tức là gọi là cầu siêu đấy. Là cái tên thì các ngài, các thầy các Phật tử tụng kinh xong lại dành nán là một vài phút để cầu siêu cho vong linh sớm được siêu sinh về tịnh độ, mà siêu sinh rồi thì sớm được siêu thăng cảnh giới, tức là hoa mau nở, hoa sen mau nở, mau được thấy Phật, mau chứng được quả thánh vô sinh pháp nhẫn. Đấy là cái việc làm tốt nhất cho chúng ta khi có người thân quá vãng, và đặc biệt là trong cái dịp mà an cư kiết hạ như thế này. Ở trên này thì ít chứ ở dưới, ngày xưa các thầy đi hạ ở dưới quán sứ mà, ở dưới chùa thầy, vào những cái ngày trai mà thì không ngày nào là không có người các Phật tử cúng giảng chay tăng để cầu siêu cho các vong linh gia tiên. Ngày trai gần như ngày nào cũng có, vì cái Phật tử thế kia họ đông. Cái thứ nhất, cái thứ hai là họ cái truyền thống an cư kết hạ họ là truyền thừa hàng nghìn năm nay rồi, đã quen rồi. Trên ta chúng ta là mới có an cư kết hạ mấy năm nay, các Phật tử cũng mới bắt đầu tiếp xúc dần dần. Có khi đi chùa thì lâu rồi, nhưng mà trường hạ của chúng ta mới có khoảng độ trên dưới chục năm nay thôi chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Cho nên các Phật tử đi chùa lâu rồi thì biết, những người mới đi một vài lần thì chả biết thế nào là cúng giảng chay tăng, thế nào là cúng giảng trường hạ, thế nào là tùy hỷ, vân vân, kiểu thế. Đấy, thì cho nên các Phật tử hỏi tiện đây thì nói luôn. Đấy, chúng ta có thể trong vòng thất trai tuần 7-7-49 ngày của người mới quá cố, chúng ta làm được cái việc đó, công đức vô lượng, đúng theo lời Phật dạy, mà không phải là lúc nào cũng gặp chư tăng vân tập về an cư kết hạ, các Phật tử vân tập về đạo tràng để tu tập như thế này đâu. Thế nên là cũng là cái nhân duyên. Ví dụ như khóa tu tuần tới chẳng hạn, hoặc là cứ vào đúng cái ngày thứ bảy của người thân nhà mình mất chẳng hạn, cứ gọi là cứ vào đúng cái ngày thứ bảy đó, mình cúng giảng chay tăng hay là phóng sinh hay là mua cây thanh vông hoa quả tới chùa vào giờ mà các sư các Phật tử lên tụng kinh đó, mình xuống mình tùy hỷ mình lên tụng kinh sao, ăn mày các thầy tụng kinh xong thì hồi hướng cầu siêu cho ông cụ nhà con ăn mày thế đấy, kiểu thế. Làm như thế là rất tốt cho vấn đề tâm linh, nhất tâm, vân vân.